Cho nên Phật có bảo A Nan nè, tiếng tiêu không có âm vang mà ông nói là không nghe, phải không? Những chỗ này phải chú ý đó. Tiếng tiêu mất không có âm vang, ông nói là không nghe, mà nếu thật là không nghe thì cái tánh nghe nó đã diệt mất rồi, tức là nó đồng với cây khô. Từ khi mà cái tiếng chuông được đánh lên nữa thì ông làm sao biết, phải không? Tức là nếu mà cái tiếng mà nó diệt rồi, ông nói không nghe, không nghe tức là sao? Tức là cái nghe đó đã mất rồi. Mà cái nghe đã mất rồi thì khi mà tiếng đánh lên nữa thì làm sao ông nghe được cái tiếng thứ hai? Tức là cái nghe nó diệt mất rồi. Đó là nói theo cái thứ lớp đó. Chứ còn nếu mà nói thẳng như thiền sư á, thì hỏi rằng nếu ông bảo rằng ông không nghe, không? Thì tại sao ông còn trả lời đó, ông nói không nghe? Không? Như vậy thì tức là không nghe là không nghe cái tiếng chuông thôi, chứ không phải là không nghe cái tiếng hỏi, phải không? Rồi không nghe những cái tiếng mà tiếng chim, mà tiếng bên ngoài, những cái tiếng khác vẫn nghe chứ, phải không? Không nghe là không nghe tiếng chuông thôi, chứ còn những cái tiếng thí dụ như là lúc đó là tiếng Phật nói pháp cũng vẫn nghe chứ, phải không? Chứ đâu phải lúc đó điếc rồi. Như vậy thì rõ ràng không nghe tiếng chuông thôi, chứ không phải là hoàn toàn không có nghe, phải không? Mà bây giờ đây ông lại đồng quá cái nghe đó thành ra không nghe, thì đó là chỗ lầm lẫn, mà mình lầm lẫn ở chỗ đó đó. Cho nên Phật bảo biết có biết không á là tự nơi cái thanh trần nó hoặc có hoặc không thôi, không? Tức là cái thanh trần nó hoặc có hoặc không thôi, chứ há cái tánh nghe kia đó vì ông mà thành có thành không, không? Cái nghe đâu có thể thành có thành không được. Cái nghe mà nếu thật là không á thì cái gì biết là không? Không, cái nghe mà nếu thật là không thì cái gì mà biết là không nghe, phải không? Ông đáp không nghe thì cái gì biết không nghe? Như vậy thì rõ ràng là ông lộn xộn chứ còn gì nữa. Đó là điên đảo lầm lẫn là chỗ đó. Cho nên đây Phật nói là dùng cái việc thế tục là cái việc ngay trước mắt đó để cho ông cảm nhận, chứ còn không có qua khái niệm gì hết. Thế nên Phật bảo A Nan nè, cái tiếng đối trong cái nghe đó là tự có sanh diệt, không? Nghĩa là đối trong cái nghe thì cái tiếng nó tự có sanh tự có diệt, chứ chẳng phải là cái nghe của ông vì cái tiếng nó sanh vì cái tiếng nó diệt mà khiến cho cái nghe của ông đó nó thành ra có thành ra không, không? Ở trong cái nghe của ông thì cái tiếng đó có khi có khi không, không? Khi đánh lên thì có, khi mà hết đánh đó, thì nó không, thì đó là cái tiếng nó có nó không thôi. Còn cái nghe của ông làm sao thành có thành không được mà ông nói là không nghe? Cho nên chỗ đó là chỗ lầm lẫn, không? Ông còn điên đảo lầm cái tiếng cho là cái nghe, phải không? Thì đâu có lạ gì mà mê mờ lấy cái thường làm cái đoạn. Cho nên chọn chẳng có nên nói lìa các cái tướng động tịnh, bích lấp mở thông mà nói là cái nghe không có tánh, phải không? Nghĩa là đừng có nói rằng lìa những cái tướng động tịnh này mà nói cái nghe nó không có tánh. Nó lúc nào cái nghe nó cũng hằng hữu hết. Cho nên ngay đây phải tỉnh lại, không? Nghe biết rõ ràng mà không sót cái gì hết đó, thì là ông hết điên đảo. Chứ còn ông đồng quá cái nghe với cái tiếng đó, đó là điên đảo, là lầm lộn. Đây Phật mới chỉ rõ cho mình thấy, ngay lúc ngủ đó mà cái nghe cũng không mất nữa, thì huống nữa là ngay hiện đang lúc thức. Đây Phật dạy nè, như cái người buồn ngủ, lúc mà ngủ say ở trên cái gối, thì ở trong nhà đó, khi đó có người giã gạo. Thì khi giã gạo đó, thì cái người ngủ này đang ở trong mộng mơ mơ màng màng đó, không? Nghe cái tiếng giã gạo mà tưởng là cái tiếng trống, cái tiếng chuông, không? Nghe tiếng giã gạo mà tưởng là cái tiếng trống, tiếng chuông, cho nên mới trong lúc đó mới lấy làm lạ, tại sao tiếng trống, tiếng chuông mà nó lại giống với cái tiếng đá, tiếng gỗ? Bởi lúc đó giã gạo là cái tiếng chài, không? Cho nên lấy làm lạ. Nhưng mà khi tỉnh dậy thì mới ra thì đó là cái tiếng cái chài giã gạo. Cho nên mới nói với người nhà, khi mà tôi đang ngủ đó thì lầm cái tiếng giã gạo này là cái tiếng trống. Thì như vậy rõ ràng ngay khi ngủ đâu có mất, phải không? Cho nên Phật mới bảo cái người ngủ đó lúc đó đâu có nhớ động tĩnh gì, phải không? Lúc đó đâu có nhớ động tĩnh gì mà vẫn nghe thì đâu có mất. Thì cái này rõ ràng khẳng định ngay trong cái sanh diệt có cái bất diệt trong đó. Mà cái điều này á, nghĩa là chính, nghĩa là tôi nghĩa là lúc mà còn ở dưới quê đó, có một lần là cảm nghiệm điều này rõ ràng, chứ không phải là cái chuyện mà trong nghĩa là lý luận. Tức là một hôm đó là đang ngủ trưa, bỏ cái sanh diệt đó mà giữ trở lại cái chân thường, thì cái ánh sáng thường hằng đó nó hiện tiền. Thì lúc đó sao? Căn trần thức tâm liền đó tiêu mất. Thấy không? Căn trần thức tâm tiêu mất, tức là tiêu sao? Tức lúc đó không còn mắt tay nữa, mũi lưỡi nữa hay sao? Không còn hiểu biết gì nữa hay sao? Tức là lúc này, thấy không, là biết thấu qua tất cả căn trần. Thì cái tướng mà cô tưởng á, nó là trần, còn cái thức tình á, nó là cấu. Lìa hai cái này thì pháp nhãn ra một sáng ngời thôi. Thì lúc đó không thành cái tri giác vô thượng là cái gì? Cái tướng tưởng là trần. Tại sao? Bởi vì tưởng mà thành tướng thì cái tướng đó là cái gì? Thì cái tướng đó là cái tướng bị thấy, đó là cái bị biết, nó che lấp tự tánh, cho nên gọi là trần. Cái gì nữa? Cho nên là có cái tướng, có tướng mà thấy, có tướng biết, thì đó là trần, nó là che lấp. Cho nên có vị tăng mà hỏi ngài Thiền sư Hồng Chẩn đó, hỏi chứ khi mà trừ sạch hết bụi mà thấy Phật thì thế nào? Trừ sạch hết bụi, tức là hết bụi trần đó, trừ sạch hết bụi mà thấy Phật thì thế nào? Thì ngài đáp, Phật cũng là trần luôn. Tại sao? Tại vì còn có Phật để thấy thì Phật đó tức là gì nhau? Tức là cái tướng bị thấy, thì tướng bị thấy cũng là thuộc về trần cái gì nữa, tức là thuộc về cái tướng bị thấy. Phật ta thuộc về cái tướng bị thấy thì cũng là trần luôn. Cho nên hãy mình phải thấy thấu qua cái đó, Phật là cái gì cả, chứ Phật đâu phải là cái tướng bị thấy đó. Cho nên là còn thấy Phật thì cái Phật bị thấy đó cũng là trần. Ngồi thiền mà thấy Phật thì Phật đó cũng như vậy, cũng thuộc về cái pháp trần trong này, phải không? Cũng là trần. Còn cái thức tình á, thì đó là cấu, là nhơ, bởi vì đó là cái tướng phân biệt đối đãi lăng xăng, nó làm quấy động lộn xộn thôi. Thì mà xa lìa hai cái đó, thì pháp nhãn nó liền trong sáng, thì không thành cái tri giác vô thượng là thành cái gì? Thì ngay đó tức là ngay đây chuyển cái thấy biết này thành cái tri giác vô thượng thôi. Vậy thì rõ ràng cái tri giác vô thượng ở đâu? Cũng ngay cái thấy biết này, ngay thấy biết này mà không theo tình, không kẹt nơi tưởng, thì tự nó sáng ngời thành vô thượng. Còn nếu mà theo tình kẹt tưởng, thì đó là cái gọi là cái tri giác chúng sanh chứ có gì đâu. Cho nên chính ngay cái nghe này là có cái nhân thường trụ bất sanh bất diệt ngay trong đó rồi, chứ không phải đâu khác hết. Mình khéo trực nhận ngay trong đó, lấy cái đó là cái nhân địa để mà tu hành, thì cái đó là cái gốc chân thật khế hợp với cái quả thường trụ không nghi ngờ. Phật dạy rất là rõ. Cho nên chỉ cốt á, là ngay đây mình trừ sạch hết mọi cái khái niệm ở trong đầu mà lắng nghe kỹ trong chỗ đó. Trừ sạch cái khái niệm, lắng nghe kỹ trong đó, thì chính ngay chỗ này mình sẽ thấy rõ. Ngay cái chỗ này đây, ngay chỗ mà Phật mà dạy ngài Nan đây, mà mình nghe với mọi cái khái niệm trong đầu sạch hết, lắng nghe một cách kỹ càng, thì chính mình đang cùng ngài Nan đối diện trước Phật chứ gì nữa. Chứ không có khái niệm, thì chính mình cùng ngài Nan như đang đối diện trước Phật chứ gì nữa. Cho nên nghĩa là từ vô thủy đến nay, coi như là mình mê lầm, mà gọi là cái nghiệp thức mênh mang, không có bờ mé gì hết đó, thì chính ngay chỗ này là cái chỗ mình nhổ lên, rõ được cái chỗ này là nhổ cái gốc mà mênh mang từ vô thủy đó, thì gặp được cái đường trở về. Mà gặp được cái đường trở về rồi mà không chịu trở về nữa, thì tự hỏi đi đâu? Giờ cứ lo giành giật hơn thua trên cái sanh diệt này đáng cái gì? Chính cái chỗ này là cái chỗ cần phải nhận để mà trở về đây. Cho nên ngài mới nói rằng thấy được ở chỗ này, nhận được ở chỗ này, thì đó là cái chỗ mà thể nhập để mà vào nhà đó, vào nhà Như Lai đó, trở về cái chỗ quê cũ của mình đó. Cho nên đây là những cái chỗ mà rất là quan trọng, nếu mà nghe cho thật kỹ. Còn không á, thì mình chỉ nghe với khái niệm không á, thì cũng giống như Ngài Nan, cũng nghi ngờ trở lại nữa. Lấy cái sanh diệt làm sao mà hợp với cái quả thường trụ. Thì thôi, bữa nay thầm học tới đây.